Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa sai Thánh Thần của Chúa đến với chúng con. Như xưa Chúa cũng đã muốn sai Thánh Thần của Chúa đến với các tông đồ. Thánh Thần là quà tặng của Chúa Giêsu phục sinh. Xin Chúa cho chúng con quà tặng quý giá ấy. Chính vì quà tặng ấy mà giờ này chúng con ngồi ở đây. Chúng con đi từ nhiều nơi rất xa, phải hy sinh rất nhiều công việc để có thể ngồi ở đây. Xin Thánh Thần đến với chúng con và cho chúng con nếm được chút ngọt ngào của lời Chúa. Và chính khi nếm được cái ngọt đó thì chúng con muốn sống lời của Chúa, sống như điều mà hôm nay bài phụ âm sẽ dạy chúng con. Xin ngôi bà Thiên Chúa
xuống trên chúng con, ban hồng ân trang chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng được trời.
Mời anh chị em lấy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 câu 13 đến 16. Chính anh em là muối cho đời.
Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên ghế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà cùng vinh cha của anh em đứng ngự trên trời.
Mời anh chị em ngồi. Vâng, chúng ta bắt đầu bằng câu hỏi thứ nhất, một câu hỏi rất đơn sơ. Đức Giêsu nói những lời trong bài phú âm này theo ý anh chị em là cho ai? Ai là chủ yếu để nghe cái lời này? Cái lời này anh chị em thấy ngay câu đầu tiên đó, chính anh em là muối cho đời. Đấy, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Thế theo anh chị em thì cái lời này Chúa định nói cho ai? Ai là anh em ạ? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là Chúa nói cho các môn đệ và so sánh các môn đệ với lại ánh sáng và muối.
Vâng, như vậy chị đã bắt đầu qua câu số 2. Thứ nhất là những lời bài phú âm này nói cho các môn đệ, những người theo Đức Giêsu. Và như thế những người này cũng là những người sẽ được được gọi là công dân của nước trời. Anh chị em biết Đức Giêsu khi đến rao giảng thì cái lời giảng của Ngài là cái gì, anh chị em còn nhớ không? Hãy gì nhỉ? Hãy sám hối và vì không không ạ. Không không phải vì gì ạ? Nước trời đã gần đến hay đến gần? Đến gần, vì nước trời đã đến gần. Và như thế nước trời đến gần với chính con người của ai? Của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu khi đến thì là nước trời đến. Đức Giêsu đến và Đức Giêsu đã mở ra nước trời với sự hiện diện của Ngài. Ngài khai mở nước trời. Và như thế tất cả những ai mà theo Đức Giêsu cũng là những người bắt đầu được thừa hưởng nước trời, trở nên công dân của nước. Bởi vì khi có nước thì phải có dân chứ. Đấy, thành ra những cái người công dân của nước sẽ sống theo bài giảng. Ở đây gọi bài giảng gì anh chị em nhỉ? Bài giảng trên núi. Đấy, thành ra người ta hay gọi là bài giảng này, người ta gọi là hiến chương gì? Hiến chương nước trời. Vâng, thành ra là dành cho chúng ta. Đấy, thành ra như vậy là Đức Giêsu ở đây nói Ngài so sánh các môn đệ với điều gì? Thì chúng ta thấy Ngài so sánh môn đệ với gì ạ? Với muối và ánh sáng. Và ngài nói, à đố anh chị em có phân biệt cái câu này không, này tôi đọc câu này anh chị em nghe nha. Rồi, chính anh em là muối cho đời, chính anh em là muối. Câu hỏi, chúng ta có là muối không? Nhưng mà như thế phải hiểu như thế nào? Chúng ta là muối hả? Ai là muối hả? Tôi ra xem ở đây có mặn không. Chúng ta là muối. Là muối ở đây thì muốn ám chỉ cái gì vậy anh chị em? Đây là một cái gì ạ? À, anh chị em có ở đây có ai học văn thì mới biết được chứ. Khi nói, Chúa Giêsu nói anh em là muối, đấy thế. Hay là Đức Giêsu nói thầy là cây nho, à thầy là cây nho, thì Chúa Giêsu là cây nho à? Ừ, đấy đúng không ạ? Đấy đấy, thế thì người đang gọi là cái gì ở đây anh chị em có biết không? Cái gì ạ?
Hoán dụ ạ.
Hoán dụ không phải. Gì ạ?
Ẩn
dụ. À ẩn dụ thì đúng ạ. Thưa anh chị em nhớ thế này. Nhớ cái này, chuyện này ai cũng biết rồi, nhắc lại thôi. Tức là khi nào ta so sánh hai điều với nhau mà hai điều ấy có chữ như thì người ta gọi đó là so sánh. Thí dụ như anh đấy đen như than, đèn quá như than, đại khái như vậy. Hay là cô ấy đẹp như tiên, như thế là so sánh. So sánh này là so sánh lộ liễu, bởi vì có chữ như. Mà anh chị em biết cái câu này nên là hợp cho mọi thứ ngôn ngữ. Cứ so sánh có chữ như là so sánh lộ liễu thì gọi là so sánh, tiếng Anh comparison, so sánh. Thế khi nào mà so sánh mà không có chữ như thì gọi là gì? Ẩn dụ. Coi như là ẩn dụ. Ẩn là kín thôi. Ẩn dụ là một thứ so sánh mà kín đó. Tiếng Anh, tiếng Pháp đều là metaphor. Vâng, tức là ẩn dụ ở đây. Như thế ở đây là so sánh hay là ẩn dụ vậy? Ẩn dụ. Anh em là muối. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta không phải là muối. Và như vậy Đức Giêsu ví chúng ta với muối. So sánh chúng ta là, nếu mà đúng ra thì Ngài sẽ nói rằng anh em giống như muối. Anh em như muối, thầy ví anh em như muối, nhưng anh em không phải là muối. Đấy. Vâng, thế anh chị em hiểu rồi nha. Đó, như thế Đức Giêsu so sánh chúng ta với muối và với ánh sáng. Câu đấy thì dễ, anh chị em hỏi câu này dễ. Câu sau khó hơn đấy. Câu sau khó hơn một tí. Đó là muối và ánh sáng, hai điều này có gì giống nhau không? Vậy khó hơn chút. Vâng, các anh chị em nào sẵn sàng làm cái không mà không cần phải nói hết, chỉ cần cho biết rằng muối với ánh sáng cũng có điều giống nhau, một nét nào đó cũng được.
Thưa cha, muối và ánh sáng giống nhau là điều có ích.
Đều có ích, đúng rồi. Ánh sáng là có ích, muối cũng có ích. Vâng. Có ai sẵn sàng thêm được điều có ích cho con người, có đúng không ạ? Thêm chứ có ích cho con người, ánh sáng có ích cho con người. Một trong những điều khổ của người bị khiếm thị đó là bóng tối, không thấy ánh sáng, có ánh sáng cũng không thấy được. Vâng. Có anh chị em nào thấy? Vâng, mời, xin mời ai không ạ?
Dạ thưa cha, con thấy rằng nó rất là cần thiết cho sự sống con người.
Cần thiết cho sự sống, nghĩa là không có ánh sáng thì chết hả?
Thì không quang hợp được và không có cho mang lại cái sự sống.
Cái gì chuyện quang hợp hả?
Cây cối không quang hợp và con người cũng có thể.
Không có ánh sáng thì không có cây cối ạ. Vâng. Và con người.
Con người cũng cần ánh sáng. Còn nếu không có ánh sáng thì con người sẽ sống có thể thiếu nhiều vitamin, vitamin E, vitamin D.
Ồ, nói như bác sĩ. Mà điều đó đúng. Và điều này hơi bị đúng. Anh chị em nào muốn biết đúng hay không đúng nên xin ơn ở tù. À, anh chị em biết, anh chị em ở tù mà ở cái nhà kín mít á, là dĩ nhiên là da trắng ra. Khó chịu lắm ạ. Là nhìn mặt là biết ngay là cái đến đúng ngay ở tù rồi. Và như thế những người ở tù có khi thèm mở một chút cửa sổ để có được một chút nắng, một chút gió. Anh chị em đấy, thành ra đại chị đã trả lời đúng là tức là như vậy. Chị để coi là chị nói là ánh sáng là cái cần cho sự sống của con người. Mà có khi chị bảo có cả những cái cây cối cũng cần ánh sáng nữa. Vâng, có những cây trong nhà cần ít hơn. Rồi chị nói là muối có cần cho sự sống không? À, muối rất cần cho sự sống anh chị em ạ. Bởi vì những anh em mà đi đánh nhau trong rừng đó, họ sẵn sàng đổi rất nhiều thứ để lấy một bịch muối. Và khi tôi đi theo Nghĩa Dung Phong thì một trong những cái làm ra muối đó là cỏ chanh. Khi cỏ chanh đốt lên á, cái trò đó ăn có mặn mặn thầy na, nhưng mà muối là quan trọng lắm. Anh chị em biết một người lính ở trong rừng có thể thiếu cái này thiếu cái kia, thiếu thịt thiếu đồng ý, nhưng thiếu muối là đau liền. Vâng, thế tôi cảm ơn chị. Tức là cụ thể câu trả lời số 2 là gì? Ánh sáng và muối là những thứ cần thiết cho sự sống cụ thể của con người. Vâng, có ai?
Dạ thưa cha, con nghĩ là muối với ánh sáng là có sức lan tỏa.
Lan tỏa.
Dạ, ví dụ mình lấy muối thì mình ướp cho những cái khác nữa, rồi cái xung quanh hay là cái món gì. Còn cái ánh sáng cũng vậy. Một cái ánh sáng có thể làm cho những cái xung quanh nó sáng ra thêm.
Vâng, tôi cũng đồng ý với chị. Đặc tính của ánh sáng là tỏa ra, và đặc tính của muối cũng vậy, nó tự nó, nếu mà nó đụng một cái khác thì dường như nó sẽ lây ra cái khác, chứ nó không thể có cái gì mà kế bên nó mà không lây được. Vâng, mời chị Oanh, Mai Oanh.
Dạ thưa cha, cái gì ánh sáng thì con đồng ý về sự lan tỏa, còn muối á, thì con thấy nó có tính chất là bảo quản cho thức ăn nó lâu hư hơn, và thứ hai là nó tạo ra một cái vị ngon. Nhiều khi mà món, nhiều món mà không có muối thế nó nhạt nhẽo lắm.
Vâng, coi chừng chúng ta đang đi qua câu số 2 đấy ạ. Vâng, đấy, thành ra ở đây, nhưng mà tôi dù sao chắc tôi phải ngừng, nếu không thì nói nó qua câu số 2 mất. Nhưng mà tôi thích những ý vừa rồi. Thứ nhất là cần thiết cho sự sống này. Ủa, câu đầu tiên là cái gì nhỉ? À, có ích này, dĩ nhiên có ích này, cần thiết thì sự sống này, lan tỏa, nếu nói sơ sơ như thế thì tôi thấy cũng là được lắm ạ. Vâng, và hai điều này, vâng, rồi như thế thôi mình đi qua câu số 2 đi, để cho chị Oanh, chị đang nói, chị Oanh thì mới nói là thứ nhất là muối là có tính chất bảo quản, đúng không ạ? Thứ hai là không có muối thì mặn thì ăn khó ăn quá, tức là muối cho người ta sự mặn mà cho cái đồ ăn. Vâng, thế có ai sẵn sàng mà bảo quản rồi nè, mặn mà rồi? Vâng, những người, những ai chưa giơ tay thì nên.
Thì cha, con thấy là muối á, thì ngoài là gia vị nó còn có sát trùng, rồi dùng để ngâm chân, rồi để ướp cho tươi. Rồi ở những nơi có tuyết á, thì họ rắc muối ở trên đường á, để cho đá nó tan dễ đi.
Vâng, như vậy chúng ta thấy những điều mới hơn, đó là để rửa vết thương. Muối có tính sát trùng, cái đó là chính xác. Vâng, anh chị em nào đau cổ họng á, chẳng hạn, có thể súc miệng bằng nước muối, đau răng cũng nước muối. Vâng, rồi sát trùng, rồi lúc nãy có nói đến cái gì nữa nhỉ? Ngoài sát trùng thì có muối, người bên Mỹ có, khi mà ngày trời tuyết á, thì họ cứ rải muối để cho nó tan. Vâng, còn...
Dạ thưa cha, theo con thì muối là làm cho cơ thể của chúng ta thêm rắn chắc hơn ạ. Rồi
vâng,
thêm vững, nói chung là thêm khỏe khoắn hơn. Khi mà con là người dân ở vùng biển nên là con nhớ là ba con hay đi biển và thường hay ngâm mặn. Khi mà ngâm mặn thì làm cho cơ thể của ba thêm rắn chắc, khỏe khoắn hơn và từ đó có sức để chiến đấu tiếp ạ.
Chiến đấu, vâng.
Chiến đấu với biển.
Chiến đấu tiếp, vâng. Như thế chúng ta đã đi được bảo quản này, thanh tẩy này, rồi vâng, đấy, rồi vâng, rồi mặn mà này, ui như thế thì gần hết rồi gì. À, và rắn chắc nữa, cái mà muối cũng cho người ta năng lượng, cụ thể là cái chất mặn là cho năng lượng. Tôi nhớ khi tôi ở Đà Lạt đó, là cái hồ Xuân Hương nó thỉnh thoảng một năm chắc cũng có một người tự tử, và họ luôn luôn họ nhảy xuống dưới đó. Thế thì ai là người xuống vớt họ? Ồ, không phải là dễ mà vớt đâu. Trời Đà Lạt rất là lạnh, làm sao mà vớt ra lên được? Thì những cái ông mà chuyên môn vớt là những ông trước khi nhảy xuống đều uống một chai nước mắm ấy, thế, và chai nước mắm đó cho họ cái sự nóng, cái nhiệt lượng, cái gì đó, nên họ có thể nhảy xuống mà trời lạnh lắm á, đấy, để mà vớt khi người đó lên. Đấy, vâng, thành ra đúng là muối cũng cho người ta cái năng lượng lớn. Có ai, có ai mà nói được thêm cái gì khác? Những cái điều vừa rồi là hơi tài đấy, càng lúc nó vì sao nó càng khó lên. À, chưa, để
dạ thưa cha, con muốn nói về ánh sáng được không cha?
Không, chưa, chưa. Bây giờ nói về muối thôi. Tôi thử hỏi anh chị em ở đây có ai mang cuốn cựu ước không? Có ai mang cuốn sách cựu ước không? Thử xem Lê-vi chương 2 câu 13 thì nói cái gì? Lê-vi chương 2 câu 13, những ai có cựu ước thì mới lật được. Vâng, có biết sách Lê-vi nằm ở đâu? Sách Sáng Thế này, rồi đến sách gì? Xuất Ai Cập này, rồi chưa? Lê-vi chương 2 câu 13.
Thưa cha, các ngươi phải bỏ muối vào mọi lễ phẩm các ngươi dâng tiến. Các ngươi không được để lễ phẩm các ngươi thiếu muối của giao ước của Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi phải dâng muối cùng với mọi lễ tiến của các ngươi.
Như thế anh chị em thấy là đối với người Do Thái trong dâng lễ họ có gì ạ? Có muối đấy, có muối. Mà tôi nhớ rằng hồi xưa là làm phép mà nước á, cũng bỏ vào đó, đúng không nào? Một chút muối đấy, đấy, thế đúng không ạ? Bây giờ thì không thấy, nhưng hồi xưa là có muối và như thế, muối có nằm trong phụng vụ ấy anh chị em ạ. Đấy, như vậy là vị mặn này, và cái ngọt ngào này, khỏi hư này, rồi phụng tự này, thanh tẩy này. Và còn một cái yếu tố nữa là muối, ở đây có ai là người Đà Lạt không? Muối còn làm được một việc nữa cho người Đà Lạt đấy. Phần bón ạ. Phần bón ạ. Đã và có. Như vậy ở người Đà Lạt người ta gọi gì? Phân muối ấy. Muối là để dùng để bón phân đấy. Vâng, đất nó cũng cần muối. Vâng, đấy, dĩ nhiên cái phân, cái muối là muối tồi, không phải là muối ăn được. Vâng, như thế anh chị em thấy muối là nhiều công dụng lắm ấy. Khá nhiều công dụng. Nội chuyện ướp cá thôi thì cũng là tốt rồi. Vâng, thế thì câu hỏi số 3. Câu hỏi lúc nãy thì mình thì câu trả lời hơi có vẻ cụ thể. Với lại vật chất, chúng ta nói về cái muối mà vật chất chúng ta đang dùng phải không? Còn bây giờ câu thứ 3 thì hơi thiêng liêng hơn. Đó là như thế này, cũng chưa thiêng liêng lắm đâu. Câu 3 là: theo bạn điều gì, không biết anh chị em có trả lời được không? Tôi cũng khó chưa trả lời được. Điều gì có thể làm cho muối nó trở nên nhạt? Cái gì muối đây là muối thật đấy chứ không phải là muối thiêng liêng hay là nghĩa hiểu nghĩa bóng đâu. Cái gì làm cho muối trở nên nhạt? Rồi muối trở nên nhạt thì muối có còn gọi là muối không? Rồi đấy thế. Đấy, rồi câu hỏi này nữa cũng khó. Muối có thể trở nên mặn lại được không? Đấy thôi, bây giờ trước hết này, mời anh chị em nào thích câu trả lời này thì đọc Matthew 5:13. Matthew 5:13. Mình đọc cái câu đó rồi sau đó mình mới từ từ mình đi câu trả lời. Có ai sẵn sàng câu này không ạ?
Thế cha, con không trả lời, nhưng mà con thấy là câu 3 với câu 4 đó thì nó chỉ là một bên thì là mặn, một bên là nhạt. Nếu mà nói tinh thần không thì hai câu nó trùng lắp. Còn nếu mà câu 3 chỉ nói về vật chất không thì con thấy nó hợp lý.
Đúng rồi, câu số 3 là vật chất đấy ạ.
Vật
rồi.
Chất thì con thấy là
cái gì làm cho muối nó nhạt?
Là cái điều con không, khi mình nếu mà muối mà nếu mà nhạt thì không gọi là muối nữa chứ.
À, muối nhạt thì không phải là muối, thế nó là cái gì?
Nó là một chất khác rồi. Nên con
vâng. Vâng, là chất khác rồi. Vâng, tôi cảm ơn anh về câu trả lời đấy.
Không thể nào muối mà lại có cái người ta không thể hiểu được muối mà lại không mặn.
Đúng rồi, tôi cũng đồng ý với anh ấy. Vâng. Muối mà lại không mặn thì là chắc là muối hóa học hay sao ấy nhỉ? Có thể người ta có thể chế được một thứ muối hóa học có công dụng của muối mà lại nhạt không nhỉ? Đấy, như là đường ấy, có phải là đường hóa học? Nếu ai tiểu đường đó thì người ta cho một cái biết nhỉ, cái thứ đường khác mà không phải có chất đường trong đấy mà nó có ngọt này, có ngọt này, nó không ngọt nữa kìa. Vâng, thế rồi anh trước rồi đến chị Lan.
Thì cha con đọc Matthew chương 5 câu 13.
Rồi.
Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Con xin trả lời câu hỏi của cha là muối có thể bị mất mặn hoặc là nhạt đi vì bị rửa nước. Khi nước có rửa vào muối thì nó làm cho muối tan ra và muối sẽ giảm bớt cái nồng độ mặn của nó và dần dần nó sẽ tan biến với một cái lượng nước nhiều, chẳng hạn như là một thìa mà bỏ vô một thau nước chẳng hạn thì nó cũng ít thôi. Vâng,
thế chưa?
Dạ, còn câu hỏi tiếp theo cha là gì?
Câu hỏi tiếp theo là câu gì ạ?
Dạ, trong cái câu hỏi, tại vì con làm bài ở trên email, đâm ra con không có cái...
À, câu hỏi tiếp theo, vậy ạ. Câu hỏi muối có nhạt, có là muối không? Điều gì làm cho muối trở nên nhạt?
Dạ,
rồi lúc nãy chị là nói, anh trả lời là nước. Muối có thể mặn trở lại được không?
Dạ thưa cha, muối khó có thể trở lại mặn được như cũ. Bởi vì khi bị rửa nước là coi như là nó bị tẩy sạch đi cái...
Vâng, cảm ơn ạ, hay lắm. Tức là không trở lại được, vâng.
Thưa cha và các bạn, con xin trả lời phần 1. Theo bạn, điều gì có thể làm cho muối nên nhạt? Có lẽ Đức Giê-xu muốn nói đến hình ảnh của một môn đệ đã đánh mất cái tố chất tạo nên bản chất không thể thiếu của người môn đệ Đức Giê-xu. Nhưng muối mặn là một tình trạng có thể xảy ra, nhưng tình trạng có thể mất mặn được. Các nhà khoa học chưa biết muối để lâu ngày ngoài trời và bị lẫn nhiều tạp chất sẽ mất đi chất mặn. Trong tác phẩm Jesus of Palestine, thờ Đức Giê-xu tại Palestine, bếp lò thường để ở ngoài trời và có đế bằng ngói. Người ta đổ một lớp muối dưới đế ngói. Sau một thời gian, muối mất mặn. Người ta lật những miếng ngói lên, lấy muối quăng ra đường, thay muối mới, vì muối cũ hết tác dụng làm cho tấm ngói nóng lên. Một nhà nghiên cứu khác cho biết, người ta đã lấy từ biển chết một thứ muối gọi là muối để đốt. Nó giàu chất xúc tác làm cho lửa mau bắt và đỡ tốn củi. Sách Ezekiel chương 43 câu 24 có ghi, phải rắc muối lên mới thiêu chúng. Muối thì phải mặn, trước khi đã đốt, muối mất mặn thì không còn là muối nữa, tuy các hạt vẫn còn đó. Nếu một người phải là nguyên nhân cho người khác được thánh thiện thì không thể nhận lãnh từ người khác cái mà người đó phải trao đi. Muối trở nên nhạt là hình ảnh của một người môn đệ đã mất tinh thần của ân gọi. Xin hãy.
Vâng, cảm ơn chị, hay lắm. Chị mà trả lời đúng vào cái câu đó thì nó sẽ hay hơn. Tức là đúng hoàn toàn chỉ muối thôi, không có nói đến người, người qua câu sau.
Thưa cha, sở dĩ là cha hỏi là muối có bị nhạt hay không thì con có nghĩ là có lẽ liên quan đến một cái thói quen dùng muối của người Do Thái, tức là muối của họ nó, tại vì mình người Việt Nam mình dùng muối quen rất là nguyên chất, bỏ vô là tan hết trơn, nhưng mà người Do Thái thì đất của họ, muối của họ có lẫn đất, lẫn tạp chất rất là nhiều, người ta cho họ không thể nào tách ra được, họ để nguyên cái cục muối, cục tạp chất nó, cục hóa chất nó, đất nó vô trong nồi nước và ta lấy được cái chất mặn thôi, còn cái phần còn lại không phải là muối, bởi vì người ta không có tách đất, là có lẽ tách rất là khó, và người ta bỏ cái cục, về sau người ta bỏ cục gục đất đó đi thì trong nó không còn muối nữa.
Như thế đâu, như vậy không phải là muối nhạt đấy.
Vâng. Thế con cho nên con vẫn giữ
chỉ lấy cái mặn thôi.
Vâng. Muối là không phải là không thể làm bề mặt nhạt được.
Vâng.
Nếu mà nói thần túy là muối.
Vâng. Thế có anh chị em nào muốn trả lời cái câu khó là có khi nào muối nhạt không? Tôi thích tò mò cái điều đó, tại vì có thể anh chị em có cái những cái kinh nghiệm về muối nhạt cơ. Tức là muối là mặn, thế mà bây giờ nó lại nhạt, lúc trước nó mặn, giờ nó lại không mặn nữa.
Dạ thưa cha, con cũng nghe chuyện muối ở bên Do Thái từ lâu rồi, tức là những cái hòn sỏi á, to ở dưới cái biển chết á, muối lâu ngày nó bám, rồi người ta mới đem cái hòn đó về người ta nấu canh, dần dần nó sẽ nhạt mất thì người ta sẽ quăng ra ngoài, do đó trong kinh
quăng
thánh
cái gì ra ngoài?
Cái cục sỏi á, mà bám muối á,
mà muối quăng nó bám muối hay quăng cục sỏi, vấn đề là quăng,
dạ,
cục,
quăng
sỏi.
Cục sỏi tại quăng nấu sỏi, dần dần thì cái mặt nó
đâu
hết rồi.
À đúng như vậy, như vậy đâu phải quăng muối đâu, ở đây là quăng muối ra. Vâng, thì đang như lúc nãy hai nói đều nói là quăng sỏi ra phải không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn chị. Có ai có câu nào khác không ạ? Vâng. Muối nhạt.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì muối nhạt chỉ có khi là nó bị hỗn với tạp chất khác, khi nó phải pha với một cái tạp chất khác thì nó sẽ trở nên nhạt đi. Vâng. À, cho nên là khi mà nó nhạt đi như vậy thì nó sẽ không có trở thành muối trở lại như cũ được nữa. Chẳng hạn như khi người ta dùng muối để làm xà phòng hay là hòa hay là làm những cái chất khác thì họ sẽ không còn quay trở lại được cái chất muối ban đầu nữa.
Vâng, cái này cái chữ xà phòng tôi có vẻ tin hơn. Tức là cũng cái chất đấy như khi làm xong rồi nó vẫn còn cái cục muối nhưng không có, nó không mặn nữa. Còn tôi thử xem nói cái này anh chị em có ưng cái kiểu của tôi không? Tôi đoán như thế, tôi hơn dám chắc, tại vì tôi cũng khi tôi ở Đà Lạt á thì người Đà Lạt đâu có cá. Và cá như thế nó phải đến từ xa, và từ xa thì có nghĩa là phải ướp đá và có khi ướp muối đấy. Thế thì người ta ướp muối không phải là ướp muối bé tí tí của mình ăn đâu, muối hột à. Đấy, thế thì người ta rải muối hột, theo tôi nhìn thấy có vẻ người ta rải muối hột như thế, thì cái muối hột đó nó có chất mặn không? Có. Và khi rải như thế thì cái chất mặn đó nó có thể ngấm vô cá, nó giữ cho cá khỏi ươn mà, chứ không phải chỉ là đá. Thế nếu mà nó giữ cho cá khỏi ươn thì cái chất mặn nó vào cá, nhưng cái cục muối nó vẫn nhìn thấy nó vẫn còn một cục, nhưng mà nó không có mặn nữa. Vâng, nó không có mặn như trước bởi vì cái vị mặn nó vô đây mất rồi. Thế nhưng mà nó vẫn không có tan hoàn toàn, không có hoàn toàn. Nếu mà tan hoàn toàn ra nước thì nói làm gì nữa. Vâng, nhưng mà dù sao thì câu hỏi này cho vui để anh chị em biết, mà tôi cũng thích cái câu trả lời rằng là muối mà nhạt thì không gọi là muối. Tôi cũng thích cái câu đấy, nó thành cái gì anh muốn gọi nó là cái gì cũng được. Và ở đây Đức Giêsu nói muối mà nó không là muối thì nó trở nên vô ích, bởi vì tôi cần cái vị mặn của nó, thế mà nó lại không có cái vị mặn đấy. Thành ra lúc nãy chị Lan chị cho biết là cũng nhiều trường hợp cho thấy là nó có thể bị nhạt, thì giờ nếu nó không mặn thì nó trở nên vô ích. Tôi thích cái chữ vô ích. Và vì vậy nó bị vứt đi thì là bình thường thôi. Và nhưng mà câu sau thì anh chị em thấy nó dễ hơn nhiều nhỉ. Muối có thể mặn lại được không? Có ai đi mua muối để ướp muối không? Có ai đi cái gì nữa, nó lạt đấy giờ phải ướp lại gì nữa. Có ai đi mua muối, mua 3 kg muối để ướp muối không? Có không anh chị em? Chắc không ấy nhỉ. Thành ra cái chuyện muối này lạ ghê ấy. Tức là nếu mà nó không có xài được là dục thôi, chứ không có ai mà làm cái chuyện này khờ như vậy hết á, không có ai làm lại. Vâng, thành ra tôi thấy cái chuyện muối mà Đức Giêsu nói ở đây là cũng có thật đó. Nếu nó nhạt thì thôi chỉ quăng đi và người ta đạp lên. Rồi thế bây giờ qua câu số 4 anh chị em. Câu số 4 là câu không ai nói đúng sai. Tôi chỉ muốn nghe anh chị em nào, mỗi ai anh chị em nói cho biết xem là cái chuyện cái muối nó là vật chất ấy. Đấy thì nó có thể nhạt, nó nhạt thì vứt nó đi rồi thế thôi, và nó có thể bị nhạt, đặc tính của nó có thể nhạt đi vì lý do gì đó mà chúng ta nghe nhiều người nói rồi đó. Thế thì còn người thì sao? Người môn đệ có thể trở nên nhạt không? Lúc đầu anh ấy mặn thì anh mặn mặn mà nữa, còn bây giờ thì anh ấy nhạt đi không? Rồi còn một câu hỏi này còn dễ thương, cũng dựa trên câu trên, một cái người Kitô hữu mà bị nhạt thì bây giờ có mặn lại được không? Đấy, và câu hỏi nữa còn khó hơn nữa, làm thế nào để mặn lại được? Như vậy mà anh chị em thấy tội lắm chuyện thật đấy. Hỏi như thế là đại lắm chuyện, đang đi từ muối này rồi nó lại không mặn được, rồi bây giờ người thì sao? Đấy, thế vâng, thế tôi thích chị có sẵn sàng không ạ? Vâng chị, câu này là không có bị chê, ai nói cũng đều đúng được, cũng đều thế nào cũng đúng ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ điều mà có thể làm cho người môn đệ của trở nên nhạt, thứ nhất đó là tan mình vào với đời quá. Mình làm muối để ướp cho đời, nhưng mà mình lại trở tan mình đi vào với đời luôn. Có nghĩa là mình mất luôn cái bản chất của mình luôn. Đó là mình nhạt đi ạ. Rồi cũng có thể nhạt là do mình lẫn tạp chất của đời nhiều quá. Tạp chất là có thể là do mình bị một cái thế giới thực dụng, một cái thế giới mà tục hóa nhiều quá, mình không còn thuần chất là một người Kitô hữu cậy dựa vào Thiên Chúa thôi, nên mình cũng trở nên nhạt đi ạ. Có nghĩa là mình trở nên biến chất luôn ạ. Dạ, còn câu thứ hai là một người đã nhạt có thể mặn trở lại không? Thì con nghĩ là người thì khác với vật, cho nên có thể mặn trở lại. Bởi vì theo như thực tế mình thấy đó, có nhiều người bỏ Chúa nhưng mà họ vẫn có thể trở lại với Chúa được mà. Đó là con nghĩ là một cách nào đó để mà nói lên cái việc mà có thể mặn trở lại. Còn làm sao để có thể mặn trở lại thì con nghĩ là
phải hoán cải không ngừng, hoán cải để mà nhìn thấy mình nhạt đi lúc nào, nhạt đi chỗ nào để mà mình có thể xin Chúa cho mình được mạnh trở lại. Dạ con xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị, hay lắm. Vâng, thế có ai đấy, có chị Oanh, ui ôi có ba người nữa rồi. Mời anh Châu, anh chưa nói bao giờ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là người môn đệ trở nên nhạt khi xa chưa cám dỗ. Người môn đệ bị nhạt có thể mạnh trở lại được bằng cách ăn năn hối cải và tìm gặp Đức Giêsu để đổi mới cuộc đời mình.
Vâng, cảm ơn anh ạ.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, điều có thể làm cho người môn đệ nhạt đó là trong người môn đệ thiếu chất muối là giá trị của tin mừng, thiếu việc có lời Chúa và sống lời Chúa. Một người bị nhạt thì vẫn có thể mặn lại được bằng cách là chính người này phải đưa vào trong mình những giá trị của tin mừng, hay nói cách khác là đưa lời Chúa vào và sống lời Chúa. Con xin.
Vâng, cảm ơn chị. Mời bạn dưới, bạn chưa nói.
Dạ thưa cha, là con nghĩ người môn đệ của Chúa chỉ bị nhẹ khi mà người ấy cho cái mặn của mình đi mà không nhận lại cái mặn lại, thì từ từ cái mặn của mình nó cũng từ từ nó biến mất. Và con nghĩ là tất cả mọi người đều có thể lấy lại cái mặn của mình. Và con thường nghĩ, con thấy là khi nào mà có một cái biến cố nó tác động đến người đó thì người đó mới nhận ra là mình đang mất dần cái mặn của mình, và người ta mới nhận ra là mình phải tìm cách để mình lấy lại cái vị mặn vốn có của mình.
Vâng, tức là theo ý bạn này dễ trả lời một câu rất hay, tức là người Kitô hữu là có cái vị mặn, nhưng khi mà tôi tiếp xúc với đời đó thì có thể là vì thế mà tôi bớt mặn đi, nhưng nếu mà tôi lại tiếp tục lấy lại cái mặn, bổ sung cái mặn đó từ Chúa thì có khi tôi lại mặn lại được, phải không ạ? Tức là tôi có thể là như vậy, chúng tôi chấp nhận chung sống với đời, như lúc nãy tôi có nói cái muối hột đó mà ướp trên cá thì cái hột nó vẫn còn ấy, mà cái chất mặn của nó kém đi, thì bây giờ tôi lại nhờ Đức Giêsu mà tôi. Vâng, mời.
Dạ thưa cha, theo con thì con cảm nghiệm được một ngày mà con cảm thấy muối nhạt đi trong đời con là con không có cầu nguyện ạ. Con cảm thấy không có gặp được Chúa và con cảm thấy rất là nhạt.
Vâng. Như thế tức là khi gặp Chúa thì mặn lại, thì không ạ? Vâng. Thôi chị Oanh rồi, đến ở dưới chị kia mượn đây. Vâng, cho chị Oanh.
Thưa cha, con thấy có điều là cho môn đệ nên nhạt là không chịu dấn thân làm muối cho xã hội, cho nơi mình làm việc hay mình sinh sống. Còn một người mà bị nhạt có thể mặn lại được không thì con thấy rất khó, nhưng mà có Chúa đó thì có thể làm được mọi việc, tức là nhờ cầu nguyện. Và có thể nếu chịu ra ngoài cái vỏ bọc thì mình có thể
mặn lại được,
dấn thân. Dạ,
dạ vâng. Lúc nãy chị nói câu cũng hay, chị nói là muối nó nhạt, cái người mà Kitô hữu nhạt là vì không chịu dấn thân.
Dạ.
Ở đấy cái câu này hơi lạ nhỉ. Chị, người ta thì nói là dấn thân nhiều quá thì nó nhạt.
Dạ,
chị bảo là không, vì không dấn thân.
Dạ,
chứ không phải là
làm muối cho xã hội, cho nơi cái mình làm việc hay mình sinh sống, mình phải dấn thân vào.
À, dấn thân thì nó làm cho mình mặn lên.
Dạ.
Ở đó chuyện đấy là lạ nghe. Câu trả lời này hơi bị ngược, rất đặc biệt. Người ta thường thường người ta nói dấn thân thì nó lạt đi, bởi vì vô dính vô đời, đâm lem nhem ra rồi nhiều tạp chất. Còn này chị bảo không, chính cái người không dấn thân vào đời nó mới nhạt. Lạ lùng lắm. Vâng, câu này hay ấy.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì điều mà làm cho người môn đệ mà người môn đệ nhạt là người môn đệ của Chúa Kitô, con nghĩ trước nhất là mình phải có Chúa, là có niềm tin vào Chúa. Nếu mà mình mất niềm tin, không có Chúa thì mình sẽ nhạt đi. Nếu mà mình nhạt đi, mình không có Chúa thì mình sao đem Chúa đến cho mọi người? Thì một người bị nhạt đi thì có thể mặn lại là phải do tác động của một người khác có Chúa, là cái người mặn phải truyền cho người nhạt lại, và cái người nhạt đó có thể mặn lại là có niềm tin lại, niềm tin vào Chúa. Thì người đó phải được một cái người có niềm tin, có Chúa, thì người ta có thể làm cho cái người đó mặn lại.
Vâng, cảm ơn chị. Cái ý này có một ý mới. Lúc nãy người, mọi người đều nói là hỏi làm sao để mặn lại được, thì mọi người đều nói là phải nhờ Chúa, phải đi cầu nguyện về Chúa. Còn chị này chị nói khác ạ. Chị bảo tôi mặn lại được nhờ một người khác mặn. Tôi hơi nhạt nhưng tôi sống chung với những người mặn thì tôi bị mặn lây. Đấy, ý tưởng nó cũng hay lắm ạ. Thế có ai còn ai dám nữa? À đây, mời chị. Còn ừ rồi.
Thưa cha, theo con nghĩ là tại vì con người của mình tiếp xúc với thế gian nhiều quá, với đời, và trong lòng mình luôn luôn nghĩ tiền tài vật chất, còn Chúa thì mình để dẹp qua một bên không nghĩ tới, thì đó là mình không còn mụ mặn nữa. Sau cái sự đó rồi thì mình mới nghĩ đến Chúa, đến với Chúa thì tất nhiên là mình sẽ mặn, con người mình sẽ mặn trở lại và tốt đẹp hơn. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, theo con là muối là hình ảnh nói lên vai trò chứng tá của người môn đệ trên trần gian, nên là điều gì có thể làm cho người môn đệ nên nhạt theo con, đó là người đó sống đức tin một cách hời hợt, sống thiếu sự bác ái và luôn sống theo chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ và không lắng nghe người khác. Và một người khi mà bị nhạt thì theo con có thể mạnh lại được nhờ là người đó phải cần có những phút hồi tâm, hoặc là nhờ có người linh hướng để hướng dẫn mình trở lại trên con đường theo Chúa.
Vâng, cũng hay lắm. Câu trả lời này cũng hay ở chỗ là chỉ phân tích là mạnh đó. Người Kitô hữu mạnh là cái người Kitô hữu có ảnh hưởng trên người khác, và như vậy khá giống với câu của chị Oanh. Tôi mặn là vì tôi có thể thay đổi được người khác. Thế nếu mà tôi lại không muốn làm cái công việc đó thì có khi dù tôi có mặn thật đến nữa thì cũng không ăn thua gì. Vâng, chị, vâng, thưa người chị Phượng là cuối nhé. Hay là còn ai?
Thưa cha, con thấy câu này nó giống như hình ảnh của một biển cả mà nước biển rất là mặn, và biển cả đó giống như tấm lòng của Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta lặn hụp trong biển thương xót đó, chúng ta sẽ mặn. Nhưng khi cái dòng nước đó chảy qua những dòng sông khác, trở ngược dòng về những dòng sông, trở về đồng bằng, thì nó sẽ nhạt dần đi. Và khi nước nó sẽ trở lại đại dương nữa, thì nó sẽ trở lại dòng nước mặn của nó. Thì con nghĩ lòng của con người cũng vậy thôi. Khi chúng ta tách rời giáo hội, khi chúng ta tách rời cộng đoàn, khi chúng ta tách rời niềm tin và tách rời tình yêu của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nhạt đi. Và khi chúng ta trở về nguồn thì chúng ta sẽ mặn lại.
Vâng, câu này có một cái nét rất hay. Tức là có chữ giáo hội. Chỉ là người đầu tiên nói rằng khi nào tôi nhạt đi? Khi tôi xa giáo hội. Khi tôi xa giáo hội, và như thế tôi mặn lại, chữ này quan trọng, khi tôi trở lại với nguồn của tôi, nguồn là Thiên Chúa, nguồn là giáo hội, có khi nguồn là cái nhóm của tôi chán cái nhóm này lắm rồi, và tôi bỏ nó, vì tôi đụng nhau với ai đó, thế là tôi tức, rồi dẹp luôn, không đi nữa, thì chính lúc đấy tự nhiên tôi lại bị xuống cấp, và tôi bỗng nhiên tôi lại trở nên nhạt đi, thành ra có khi trở lại nhóm, trở lại với giáo hội, chữ của chị đặc biệt, giáo hội thì tôi mặn lại được. Vâng, cảm ơn chị, hết rồi không ạ? Vâng, thế được rồi, câu hay, các anh chị em trả lời hơi bị hay, vâng. Đấy, anh chị em mới thấy rằng là cái câu hỏi như thế này là tôi không thể trả lời hay bằng tất cả như thế được. Bởi vì lý do là mỗi một người ở đây đều được Chúa vén mở những điều rất riêng. Những điều rất riêng. Mà một mình tôi không thể nghĩ được tất cả những câu hỏi như thế. Đấy, khó chịu ạ. Đấy, tôi không thể nghĩ đến cái chuyện là giáo hội hay là trở lại điều này hay người kia hay là... Vâng, đấy. Số 5 ạ. À.